tạp chí Kinh tế.
Về đối nội, thành tích kinh tế sau đại dịch COVID-19 là một lá chủ bài vững chắc để Bắc Kinh trấn an công luận về sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về đối ngoại, chính quyền của ông Tập Cận Bình coi đây là cơ hội bằng vàng để chứng minh với thế giới về hiệu quả của mô hình xã hội chủ nghĩa với nét đặc thù Trung Hoa. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là nhận xét của nhiều nhà kinh tế học về mô hình kinh tế Trung Quốc. Nhân dịp Đảng Cộng sản nước này tròn 100 tuổi, tạp chí của RFI xin điểm lại một vài cột mốc quan trọng đã đưa Trung Quốc từ một nước nghèo lên đến vị trí nền kinh tế thứ hai toàn cầu, là một đối tác quan trọng không thể thiếu của thế giới trong tất cả các lĩnh vực từ tài chính cho đến công nghiệp, hàng không không gian hay công nghệ kỹ thuật số. Nhưng trước hết, có thể định nghĩa như thế nào về mô hình kinh tế Trung Quốc? Năm 1976, khi Mao Trạch Đông qua đời, thì Trung Quốc là một nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung và là một nước nghèo, lạc hậu. Gần ba thập niên trước đó, khi Mao Trạch Đông đọc bản tuyên ngôn nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1 tháng 10, 1949, tại quảng trường Thiên An Môn, thì Trung Quốc với 20% dân số trên thế giới chỉ làm chủ có 3% tổng sản phẩm của toàn cầu. Và cũng chính vì muốn đuổi kịp Âu Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc và ngay cả một số quốc gia Đông Nam Á chung quanh mà Bắc Kinh dưới thời của ông Đặng Tiểu Bình từ 1978 đã hướng tới mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với điểm khởi đầu là một loạt 4 chương trình hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng và khoa học kỹ thuật. Nhưng bên cạnh đó, có thêm hai điểm then chốt khác. Một là phải củng cố vai trò của Đảng để đưa đất nước trở thành một cường quốc của thế giới. Và hai là nguyên tắc cải cách và mở cửa. Mở cửa ở đây là mở cửa cho tư nhân tham gia vào các hoạt động kinh tế, mở cửa với thế giới bên ngoài để du nhập những kiến thức mới, những phát minh mới để thu hút vốn đầu tư của thế giới tư bản. Trên đài France Inter của Pháp, nhà kinh tế Thomas Piketty đánh giá sự chuyển đổi từ một nền kinh tế bao cấp sang một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã buộc Bắc Kinh phải vượt qua một mâu thuẫn rất lớn về mặt ý thức hệ.
Alors, le régime de Pékin aime se décrire comme le socialisme aux couleurs chinoises. Alors, ça fait sourire souvent parce que tout le monde dit oui, mais depuis.
Chính quyền Bắc Kinh thích tự nhận là một mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa với những nét đặc thù Trung Quốc. Điều này hơi trêu trêu ở chỗ là từ khi Bắc Kinh tiến hành cải tổ dưới thời ông Đặng Tiểu Bình, thì Bắc Kinh đã đẩy mạnh chính sách tư hữu hóa. Chỉ cho đến khi đó Bắc Kinh mới dừng lại và giờ đây gần như là tồn tại hai lĩnh vực kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước có quy mô ngang nhau. Cụ thể là 50% các doanh nghiệp trực tiếp được đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước, mà nhà nước thì tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc, nửa còn lại trong tay tư nhân. Riêng trong ngành địa ốc thì 90% thuộc về tư nhân, chỉ có 10% do chính quyền kiểm soát. Còn nếu như chúng ta nhìn một cách tổng thể hơn nữa thì có thể nói 30% toàn bộ các hoạt động kinh tế tại Trung Quốc thuộc về nhà nước. Trong điều kiện đó thì nhà nước có khả năng can thiệp rất lớn. Điểm thứ hai là nhà nước Trung Quốc là một chế độ chuyên chế, một cỗ máy áp bức. Chúng ta đừng quên rằng 2021 cũng là năm đánh dấu tròn hai thập niên Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. 20 năm trước, phương Tây đã tưởng rằng hội nhập kinh tế sẽ giúp cho Bắc Kinh thay đổi tầm nhìn, có nghĩa là cởi mở hơn, từng bước cải thiện đời sống xã hội rồi chính trị tại quốc gia này. Giờ đây chúng ta thấy tính toán đó hoàn toàn sai lầm. Do vậy đã đến lúc mà phương Tây phải có thái độ. Chúng ta nói nhiều đến tình hình ở Tân Cương, đến nạn cưỡng bức lao động, đến tình cảnh Hồng Kông đang bị bóp nghẹt. Vậy mà các nền dân chủ vẫn giao thương với Trung Quốc, vẫn nhắm mắt ký với Bắc Kinh, hết hợp đồng đầu tư này đến dự án đầu tư khác, kể cả thỏa thuận đầu tư toàn diện cuối năm ngoái.
Như giáo sư Piketty vừa nhắc lại, sau 14 năm đàm phán, tháng 12/2001, Trung Quốc đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Đây là đỉnh điểm của chính sách mở cửa kinh tế từ năm 1978. Cũng chính từ thời điểm này mà kinh tế Trung Quốc thực sự tung cánh bay xa, phần lớn các hàng rào quan thuế được loại bỏ, giúp cho hàng hóa cũng như là các doanh nghiệp của Trung Quốc dễ dàng thâm nhập vào thị trường bên ngoài. Trung Quốc cũng đã hội nhập với thế giới ở vào cái thời điểm mà phong trào toàn cầu hóa đang tỏa sáng. Bước kế tiếp thì như đã biết, trong nhiều thập niên tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc hàng năm dao động trên dưới 10%, ngày nay GDP Trung Quốc chiếm đến 18% trọng lượng toàn cầu. Trung Quốc cũng đã trở thành nhà sản xuất lớn nhất của thế giới. Hơn thế nữa, Trung Quốc là đầu tàu kinh tế của thế giới. Hơn 30 năm trước, ngoại trừ Thượng Hải, ít ai biết đến những hải cảng khác như là Thanh Đảo hay Thiên Tân, giờ đây hàng chục cảng của Trung Quốc đã qua mặt luôn cả những cảng như là Rotterdam hay New York. Trong mắt các tập đoàn xe hơi của Nhật hay của Âu Mỹ, thị trường của Trung Quốc mới là the place to be, tiền đầy túi. Các tập đoàn Trung Quốc từ Alibaba cho đến các đại công ty dầu khí của nước này đều đã mạnh dạn đổ vốn vào khắp Nam Châu. Ở chiều ngược lại, thì những tập đoàn sáng giá nhất của ngành công nghệ mới của Âu, Mỹ cũng đã bị Trung Quốc làm mê hoặc. Hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk chẳng hạn đã chen chân cho bằng được vào thị trường rộng lớn nhất thế giới. Trong diễn văn mừng 100 năm tuổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 1 tháng 7 vừa rồi, ông Tập Cận Bình đã không quên nhắc tới thành tích đưa hơn 800 triệu dân ra khỏi cảnh bần cùng, đẩy tỷ lệ nghèo khó đang từ 88% mới chỉ năm 1981 xuống còn chưa đầy 2% vào năm 2013. Và ông khẳng định giờ đây trên quê hương Mao Trạch Đông không còn một ai trong cảnh bần cùng tuyệt đối, và chỉ có Đảng mới đạt được kỳ tích này. Tuy nhiên, nếu như so sánh về mức thu nhập đầu người, thì dù đã vươn lên thành nền kinh tế thứ hai toàn cầu, nhưng theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc vẫn còn xếp hạng thứ 78 trên toàn cầu. Cây bút xã luận của báo Kinh tế Les Echos Dominique Seux cũng trên France Inter nêu lên một yếu tố thú vị, đó là phép lạ kinh tế đã cho phép Bắc Kinh làm chủ luôn cả những công nghệ mới và dùng những công nghệ mới ấy để gia tăng cỗ máy kiểm duyệt.
Ce qui caractérise le modèle chinois aujourd'hui, c'est qu'en plus du communisme, le rôle de parti.
Mô hình kinh tế Trung Quốc ngày nay vừa mang màu sắc cộng sản, vừa được đặt trong tay Đảng Cộng sản nước này, và cần chú ý đến yếu tố thứ ba, đó là công nghệ kỹ thuật số. Đây là công cụ cho phép Bắc Kinh kiểm soát mọi hoạt động trong xã hội dân sự, trong các sinh hoạt kinh tế, trong đời sống cá nhân. Chưa bao giờ một nền kinh tế lại có phương tiện kiểm soát tinh vi đến như vậy, và đây là điều hết sức đáng lo ngại. Hơn nữa, Trung Quốc không tìm cách thay đổi mô hình của Âu Mỹ. Mục tiêu mà Bắc Kinh theo đuổi là thuyết phục phần còn lại của thế giới, tức là từ châu Mỹ Latin cho đến châu Phi hay châu Á, rằng mô hình kinh tế dân chủ của phương Tây không phải là giải pháp duy nhất. Trung Quốc có một hướng đi riêng, và đó là một giải pháp hiệu quả cho phép đem lại thịnh vượng cho đông đảo người dân. Bắc Kinh quảng bá cho một mô hình kinh tế không có tự do, một mô hình được đặt trong tay của một chế độ độc đảng. Phương Tây lầm tưởng rằng với một nền kinh tế mở cửa, đời sống của người dân sẽ khá giả hơn, thì đi kèm theo đó là những đòi hỏi về tự do lớn hơn, và Bắc Kinh sẽ bắt buộc phải dân chủ hơn một chút. Nhưng sự thực là từ hơn 40 năm qua, Trung Quốc đã không hề thay đổi về điểm này.
Trong cuốn sách vừa ra mắt độc giả Pháp vào tháng 4 vừa qua mang tựa đề Le National Capitalisme Autoritaire, une menace pour la démocratie, thì hai tác giả Pierre-Yves Hénin và Ahmed Insen đã nhận định khi bức tường Berlin sụp đổ, thế giới đã tưởng chừng mô hình tư bản tự do phương Tây vốn được xem là thích hợp nhất với nền dân chủ là con đường duy nhất để mở mang kinh tế. Thế nhưng rồi, kinh nghiệm của Trung Quốc dường như đang chứng minh rằng một chế độ chuyên chế, một chế độ độc tài cũng có thể đem lại thịnh vượng cho muôn dân. Bằng chứng gần đây nhất là sau đại dịch COVID-19, kinh tế Trung Quốc đã phục hồi nhanh chóng, tại các nền dân chủ phương Tây thì chưa. Nhiều năm trước, Đặng Tiểu Bình, tại một quốc gia tí hon là Singapore, thì ông Lý Quang Diệu cũng đã thử nghiệm mô hình đó với phương châm thu hẹp những đòi hỏi về tự do để đổi lấy bát cơm. Đó có thể là giấc mơ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ấp ủ. Có điều, như hai tác giả cuốn sách nói trên, các ông Pierre-Yves Hénin và Ahmed Insen đã thận trọng nhắc nhở với độc giả rằng mô hình kinh tế thị trường với nét đặc thù của Trung Quốc cũng có thể là một bức tường bằng đất sét. Bởi vì, tương tự như các nền dân chủ tự do, bức tường thành kinh tế của Trung Quốc cũng có thể sẽ bị những bất bình đẳng trong xã hội làm lung lay. Thank you.